làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về sứ vụ âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo qua những mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Chúa cứu thế, với người thế gian và với cá nhân tín hữu. Chúng ta cũng đã khởi sự nói về mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Hội Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về mối liên hệ này, nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Về với Giê-xu qua tiếng hát Mỹ Khanh.
Ta đứng đây nghe tình mời gọi, sao mãi mê buồn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân đã rơi mịt mù, tôi lối đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bài, nguyện không đổi. Trên thập hình bao hóa căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên gâu thà ngày đó, mang đến đau sao nhân loại thở. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi còn trời ban.
Thank you.
thân trên thập hình. Bao ác căng sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Golgotha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thở. Úi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn ngài. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi còn trời bao. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu qua cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên ngài, đời con xin Giêsu an bài nguyện hướng đổi. Trong đời từ nay đổi mới, lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên ngài, đời con xin Giêsu an bài nguyện thống đổi thay.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Khanh trong ca khúc Về với Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ nói về mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Hội Thánh. Chúa Cứu Thế là đầu, Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế, và Đức Thánh Linh ở giữa Hội Thánh để nối kết con dân Chúa vào Hội Thánh qua một tác động kỳ diệu, sứ đồ Phaolô gọi là bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Không những thế, Đức Thánh Linh cũng trang bị con dân Chúa bằng nhiều ân tứ khác nhau để có thể thờ phượng và phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Kỳ trước chúng ta đã nói về sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong Hội Thánh thật. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến mục đích Ngài cư trú trong Hội Thánh là để chuẩn bị môi trường Hội Thánh cho các hoạt động của Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh chuẩn bị môi trường Hội Thánh. Chúng ta đã biết Đức Thánh Linh giữ vai trò thiết yếu trong sự cứu rỗi Cơ Đốc nhân. Ngài tái tạo ấn chứng đổi mới, kết hợp tín nhân vào Hội Thánh, rồi ban ân tứ để phục vụ. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là Đức Thánh Linh chuẩn bị môi trường Hội Thánh để Cơ Đốc nhân có thể chung sức chung lòng gây dựng cộng đồng Hội Thánh vững mạnh. Qua đó, những sinh hoạt chính được khởi động và duy trì như thờ phượng, giáo huấn, trang bị và truyền giáo. Chúng ta nói đến việc Đức Thánh Linh chuẩn bị môi trường Hội Thánh cho sự thờ phượng. Với tác nhân chính là Đức Thánh Linh, sự thờ phượng Chúa trong cộng đồng Hội Thánh đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự tăng trưởng đời sống đức tin. Khi dạy về sự thờ phượng, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari rằng thờ phượng thật là thờ phượng bằng tâm thần và chân lý. Tâm thần chỉ thị tấm lòng sâu kín bên trong, không tùy thuộc vào nơi chốn hay hình thức bên ngoài. Còn chân lý là lời Chúa được giải bày bởi Đức Thánh Linh, giúp cho tâm linh người thờ phượng Chúa được nuôi dưỡng. Trái với quan niệm thờ phượng của người phụ nữ Samari mà hầu hết mọi người đương thời dựa vào nơi chốn, theo truyền thống ngoại giáo, tin tưởng vào tính cách linh thiêng của vùng đất, cho rằng do các thần bản địa chấn nhậm. Niềm tin tưởng sai lạc này trong ngoại giáo ảnh hưởng sâu đậm đến nếp suy nghĩ, khiến cho con người không ngừng tranh luận hơn thua về nơi chốn thờ phượng. Người Do Thái bảo rằng phải thờ phượng tại thành Jerusalem mới đúng và mới được Chúa chấp nhận. Còn dân Samari thì một mực bảo rằng phải thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ trên núi Garisim. Dựa trên nguyên tắc, Chúa dạy phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và bằng chân lý. Cơ đốc nhân được giải phóng khỏi giới hạn của những nơi thờ tự. Nhờ đó, các nhóm tín hữu có thể tụ tập lại ở bất cứ đâu cũng đều có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và trong chân lý là lời Kinh Thánh được Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ. Tinh thần thờ phượng đó sẽ đem lại gây dựng cho con dân Chúa một cách sâu xa, đưa đến hiệu quả đương nhiên là Hội Thánh tăng trưởng tâm linh và tăng trưởng về nhân số. một hội thánh tăng trưởng luôn luôn phải là một hội thánh truyền giáo, đồng thời là bản doanh đào tạo và sai phái con gặt vào trong đồng lúa chín vàng. Bây giờ chúng ta nói đến sự kiện Đức Thánh Linh sai phái. Sách Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1 đến câu 3 ghi lại trường hợp hội thánh Antioch như một mẫu mực tiêu biểu cho thấy tác động của Đức Thánh Linh hoạch định và thôi thúc hội thánh trong nỗ lực truyền giáo. Luca viết như sau: trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnaba và Saul để làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay lên hai người rồi để cho đi. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 1 đến câu 3. Luca cho thấy Đức Thánh Linh hành động đang khi các môn đồ thờ phượng Chúa. Đức Thánh Linh chỉ có thể vận hành mạnh mẽ nhất trong lòng con dân Chúa là khi họ dốc lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Những hội thánh tin kính Chúa là những hội thánh được Đức Thánh Linh phán dặn truyền bảo sử dụng sai phái. Đức Thánh Linh truyền bảo hội thánh Antioch biệt riêng Barnaba và Saul cho sứ vụ truyền giáo. Mọi người hiệp một trong tinh thần thờ phượng đều nhận được ý này từ nơi Đức Thánh Linh và thuận phục sự chỉ dẫn của Ngài. Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện xong, họ đặt tay trên Saul và Barnaba và sai phái ra đi. Đó là khởi đầu hành trình truyền giáo thứ nhất của Phaolô. Sứ vụ truyền giáo của Phaolô không tự phát, nhưng do Đức Thánh Linh sai phái và được Hội Thánh Antioch ủy nhiệm. Hội Thánh Antioch đã trở thành bản doanh của các hành trình truyền giáo của Phaolô. Qua đó, đoàn truyền giáo được hỗ trợ thường xuyên bằng lời cầu nguyện. Khi hoàn tất một vòng truyền giáo, sứ đồ Phaolô trở về bản doanh. Luca ký thuật như sau: từ nơi đó hai người chạy buồm về thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi bèn thuật lại mọi công việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 26 đến câu 28. Điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong báo cáo truyền giáo là Đức Chúa Trời mở cửa đức tin cho người ngoại. Ông được Chúa cho thấy khải tượng tin lành cứu rỗi không chỉ giới hạn trong vòng tuyển dân Do Thái, nhưng mở rộng cho cả dân ngoại. Phaolô đã kiên trì hành động theo khải tượng này, giao giảng Chúa cứu thế cho dân ngoại, và họ đã đáp ứng tích cực. Cũng chính vì thế, ông bị đồng bào mình là người Do Thái bách hại nặng nề thậm tệ, vì họ vốn mang nặng thành kiến không thể bỏ về dân ngoại, cộng với lòng kiêu hãnh và mặc cảm tự tôn dân tộc, coi mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ chọn dân Do Thái và chỉ cứu dân Do Thái mà thôi. Dân ngoại muốn được cứu, phải trở thành người Do Thái, phải quy đạo, phải theo Do Thái giáo và tuân giữ mọi lễ nghi truyền thống trong Do Thái giáo. Tuy nhiên, qua hành trình truyền giáo của Phaolô, dân ngoại đã quy đạo, đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và kết quả gặt hái được là nhiều hội thánh địa phương được thành lập. Thành quả này lại càng làm cho sứ đồ Phaolô và toán truyền giáo và cả hội thánh Antioch càng thêm vững chí, thấy rõ ý định và công việc của Đức Thánh Linh qua hội thánh. Kết quả và kinh nghiệm qua chuyến truyền giáo đầu tiên do Phaolô báo cáo đã giúp khẳng định thêm vai trò của Đức Thánh Linh trong việc sai phái và vai trò của hội thánh Antioch trong việc hỗ trợ truyền giáo. Ngày nay, nỗ lực truyền giáo thường do các tổ chức truyền giáo hoạch định. Nhiều tổ chức truyền giáo rất lớn, liên giáo phái, mở rộng ra toàn cầu. Nhưng cũng có những kế hoạch truyền giáo do một giáo hội, thậm chí do một hội thánh địa phương đứng ra tổ chức và điều hành với những mục tiêu và chiến lược khác nhau. Tuy tự chung vẫn là đem tin mừng cứu rỗi của Chúa cứu thế cho những cộng đồng dân tộc chưa được cứu. Dù với phương lược truyền giáo như thế nào, chúng ta không nên bỏ qua nguyên tắc rút ra từ hội thánh Antioch thời sứ đồ Phaolô, đó là cần phải có một nhóm người trong một hội thánh hiệp một trong sự thờ phượng Chúa dưới ảnh hưởng trực tiếp của Đức Thánh Linh, có lòng bén nhạy và tùng phục Ngài để Đức Thánh Linh có thể sai phái hướng dẫn. Khi tinh thần chung trong một hội thánh chưa phải là tinh thần truyền giáo, khi một hội thánh chưa coi truyền giáo là lý do hiện hữu, hội thánh đó cần phải dành thêm thì giờ kiêng ăn cầu nguyện, dọn lòng để Đức Thánh Linh có thể cảm hóa, truyền dạy, làm cho thôi thúc truyền giáo trở nên rõ ràng, mạnh mẽ trong lòng con dân Chúa. Lúc đó hội thánh mới có thể sẵn sàng được Đức Thánh Linh sử dụng trong sứ vụ truyền giáo cứu người. Bây giờ chúng ta nói đến một khía cạnh thực tế trong sinh hoạt của các tín hữu trong hội thánh địa phương có ảnh hưởng đến nỗ lực truyền giáo, đó là mối thông công trong Thánh Linh. Trong thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phaolô viết: "Vậy nếu trong Chúa cứu thế có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ có chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa." Đó là thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Sự thông công trong Thánh Linh biến đổi tất cả các mối quan hệ khác trong hội thánh và làm những mối quan hệ đó trở thành những mối quan hệ thánh, có sự sống từ Chúa lưu chảy, vận hành, đem đến những kết quả thiêng liêng, làm tăng trưởng và gây dựng đời sống các thành viên ở trong mối thông công đó. Trong mối thông công với Thánh Linh, tình thương, an ủi, cứu giúp sẽ thực sự là tình thương, an ủi, cứu giúp đến từ Chúa, đem lại nối kết và chữa lành. Kết quả của mối thông công này là sự hiệp một toàn diện trong ý tưởng, trong tinh thần và trong cả những ước muốn nữa. Đó chính là điều sứ đồ Phaolô trông đợi khi ông khuyên các tín hữu Philip hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Lời khuyên này chỉ có thể trở thành hiện thực khi đặt trên căn bản của mối thông công trong Thánh Linh. Những lời khuyên kế tiếp cho cuộc sống cộng đồng trong câu 3 và 4 nói đến trách nhiệm cơ đốc nhân trong việc chặn đứng những thể hiện tiêu cực của bản ngã cũ. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đây là những lời khuyên thực tế cho nếp sống cộng đồng, thoạt nghe tưởng đơn giản, nhưng không dễ thực hiện nếu lạc ra ngoài mối thông công trong Thánh Linh. Đối với những người ở ngoài mối thông công của Đức Thánh Linh, động cơ của những việc lành thường là tham vọng cá nhân và lòng kiêu ngạo mà bản truyền thống dịch là lòng tranh cạnh và hư vinh. Kiêu ngạo và tham vọng cá nhân là khuynh hướng tự nhiên trong bản ngã cũ, là nguyên cớ gây rạn nứt, chia rẽ và rối loạn trong các mối thông công. Ích kỷ hay chăm lợi riêng cũng là biểu hiện rất rõ của bản ngã xác thịt, tương phản với tính hy sinh quên mình của một tâm tính được đổi mới. Đối phó với những biểu hiện này của bản ngã xác thịt, sứ đồ Phaolô trong thư Ê-phê-sô cũng như trong Cô-lô-se đưa ra biện pháp quyết liệt khi ông bảo cơ đốc nhân phải làm chết, phải đóng đinh, phải lột bỏ người cũ. Chúa ban sự biến đổi, Chúa chuẩn bị áo mới để chúng ta mặc lấy Chúa cứu thế, nhưng bổn phận chúng ta là phải tận diệt, phải tiêu trừ bản tính hư hỏng cũ. Trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 5 đến câu 10, sứ đồ Phaolô viết: "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn." Những mệnh lệnh truyền bảo chúng ta đối phó với tội lỗi và con người cũ, như làm chết hay trừ bỏ, cho thấy thái độ cương quyết và dứt khoát. Sự hiện diện của những mệnh lệnh này trong các thư tín của sứ đồ Phaolô cho thấy đây là thực trạng cơ đốc nhân đối diện. Những mệnh lệnh này bảo chúng ta cắt đứt, cách ly, đoạn tuyệt với những thói hư tật xấu cũ, nghĩa là loại bỏ những tội lỗi đó một cách triệt để, không chỉ là không phạm nữa, mà thậm chí không nói đến, không nhắc đến và không đá động đến. Đây là một hình thức bỏ đói bản ngã, không cho nó có cơ hội vùng lên. Bị bỏ đói lâu ngày, bản ngã sẽ suy yếu dần và sẽ chết. Sở dĩ chúng ta có trách nhiệm trừ diệt bản ngã cũ, vì con người từ khởi thủy được Đức Chúa Trời ban cho ý chí tự do, có quyền tự quyết và chưa bao giờ Đức Chúa Trời rút lại quyền đó. Cho nên Chúa đòi con người phải chịu trách nhiệm hành xử quyền tự quyết đó. Mối thông công trong Thánh Linh cũng tạo điều kiện cho Hội Thánh trở thành một bản doanh vững chắc, hữu hiệu cho công cuộc truyền giáo và các hoạt động chứng đạo của con dân Chúa. Sau khi sứ đồ Phi-rơ và Giăng bị giam, bị tra khảo và ngâm dọa vì đã rao giảng về danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ đã trở về ngay với cộng đồng các môn đồ để chia sẻ thông công và cầu nguyện. Luca ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 23 đến câu 31 như sau. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Và Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này để nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài giao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 23 đến câu 31. Trong cảnh bị nhà cầm quyền bách hại, ngăn cấm và đe dọa, cộng đồng hội thánh trong tinh thần thông công gắn bó đã trở thành chỗ dựa, là nơi nương náu và là khích lệ rất lớn cho con dân Chúa. Chúng ta ghi nhận mối thông công sâu sắc hơn hết trong hoàn cảnh bị bách hại là họ được thôi thúc họp lại với nhau, cầu nguyện, và tác động đáp ứng của Đức Thánh Linh khiến cho nơi nhóm rúng động, với kết quả diệu kỳ là ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Hiển nhiên, mối thông công trong Thánh Linh đã đưa đến kết quả phấn hưng tinh thần truyền giáo trong hội thánh. Qua đó, con dân Chúa trở thành những chứng nhân mạnh mẽ, can đảm. Khi tất cả cùng hướng về mục tiêu chung là chinh phục tội nhân, dắt đưa chiên lạc về chuồng, giải cứu những người bị đùa đến chốn hư vong, thì họ được Đức Thánh Linh kết nối lại trong một mối thông công bền chắc đầy hào hứng, làm rúng động cả cửa địa ngục.
Cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên sống âm thầm trong tối tăm, không người chăn dắt Ngài đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong vòng tay ấm êm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.